Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 5 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Philippines giận dữ, Trung Quốc nhắc phải biết phép ngoại giao cơ bản. Du học sinh Việt Nam bị đình chỉ vì sỉ nhục cờ Việt Nam Cộng Hòa ở Úc. Human Rights Watch kêu gọi phóng thích ba mẹ con nhà hoạt động dân chủ Cấn Thị Thêu trước phiên tòa 5 tháng 5. Giới chuyên gia nói Việt Nam phải thận trọng sau khi Brazil loại bỏ vaccine Sputnik V của Nga. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 4 tháng 5, Trung Quốc nhắc Philippines phải tôn trọng phép tắc ngoại giao cơ bản và tránh lối ngoại giao ôm sờm sau khi Ngoại trưởng Philippines tuyên bố trên Twitter yêu cầu tàu thuyền Trung Quốc cuốn xéo khỏi vùng biển tranh chấp. Thì hãng tin Reuters, các bình luận của Ngoại trưởng Philippines Teodoro Loxin được biết đến với những phát biểu thẳng thừng tiếp sau các phản đối của Manila về điều mà họ gọi là sự hiện diện bất hợp pháp của hàng trăm tàu thuyền Trung Quốc bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Philippines tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia và ngừng thực hiện các hành động làm phức tạp tình hình. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết, thật sự đã nhiều lần chứng minh rằng ngoại giao tuyên truyền không thể thay đổi sự thật mà chỉ có thể làm suy yếu sự tin tưởng lẫn nhau. Hy vọng rằng những người có liên quan ở Philippines sẽ tuân thủ các nghi thức cơ bản và cương vị của họ khi đưa ra các nhận xét. Trung Quốc luôn làm việc và sẽ tiếp tục làm việc với Philippines để giải quyết đúng đắn những khác biệt và thúc đẩy hợp tác thông qua tham vấn hữu nghị. Hôm 4 tháng 5, ông Loxin viết trên Twitter, tôi sẽ không viện lời dẫn khiêu khích cuối cùng như một cái cớ để rồi đánh mất nó. Nhưng nếu như ông Vương Nghị theo dõi Twitter thì tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cảm xúc của ông ấy. Nhưng chỉ xin lỗi một mình ông ấy thôi. Nhất 23 người thiệt mạng và 65 người phải nhập viện sau khi một đoạn của cầu vượt đường sắt và một con tàu đổ sập xuống một con đường đông đúc ở thủ đô Mexico City của Mexico vào đêm 3 tháng 5, đè bẹp những chiếc xe phía dưới, theo hãng tin Reuters. Nhà chức trách đã tạm dừng các nỗ lực cứu hộ ngay sau khi họ vừa bắt đầu vì có nguy cơ nhiều bộ phận của tàu và mảnh vỡ có thể sắp rơi xuống đường. Một video trên đài truyền hình địa phương Millennial TV cho thấy đoạn cầu này sập thẳng xuống dòng xe ô tô ở bên dưới, gần nhà ga Olivos ở phía đông nam thành phố vào khoảng 10 giờ 30 tối giờ địa phương. Ít nhất hai toa tàu treo lơ lửng trên cầu vượt bị đổ sập. Các nỗ lực cứu hộ ban đầu cho thấy các nhân viên y tế và cứu hỏa đang cố gắng tiếp cận các toa tàu, quân đội cũng có mặt để trợ giúp. Phát biểu với báo chí, Thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum cho biết có vẻ như một đoạn dầm cầu đã bị rơi, nhưng nguyên nhân đang được điều tra. Bà cho biết cuộc giải cứu đã bị đình chỉ vì cấu trúc này rất yếu. Một cần trục đang giữ cho các toa tàu ổn định để lực lượng cứu hộ có thể tiếp tục tìm kiếm những người sống sót. Bà Sheinbaum cho biết nhà chức trách đang làm việc để xác định danh tính những người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á đối thoại Shangri-La ở Singapore vào tháng tới. Hãng tin Reuters những nguồn tin từ nhà tổ chức cho biết, sau khi cuộc họp thường niên bị hủy vào năm ngoái do đại dịch COVID-19. Sự kiện năm nay do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 6. IISS cho biết trong một tuyên bố qua email, sự kiện này đánh dấu chuyến đi đầu tiên của Bộ trưởng tới Đông Nam Á. Ông sẽ phát biểu chính thức tại hội nghị và sẽ có các cuộc gặp song phương đa phương bên lề hội nghị thượng đỉnh. Đối thoại Shangri-La thường thu hút các quan chức quân sự cấp cao nhất, các nhà ngoại giao và các nhà sản xuất vũ khí trên toàn cầu kể từ khi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2002. Trong bài phát biểu về chính sách quan trọng đầu tiên của mình, Ông Austin trong tuần này nói rằng Hoa Kỳ cần chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai, mà cuộc xung đột này có thể không giống lắm với các cuộc chiến tranh cũ mà Lầu Năm Góc lâu nay đã kinh qua. Bộ trưởng Austin kêu gọi khai thác các tiến bộ công nghệ và tích hợp tốt hơn các hoạt động quân sự trên toàn cầu để hiểu nhanh hơn, quyết định nhanh hơn và hành động nhanh hơn. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA theo dự liệu sẽ cấp phép tiêm vaccine Pfizer ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi vào tuần tới, theo hãng tin AP. Một quan chức liên bang không nêu tên cho hãng tin AP biết, FDA dự kiến sẽ mở rộng việc cho phép sử dụng khẩn cấp loại vaccine hai liều này của Pfizer vào đầu tuần tới và thậm chí có thể sớm hơn. Một người thân tín với quy trình nội bộ cũng không nêu tên, xác nhận mất thời gian như vừa nêu và nói thêm rằng FDA dự kiến sẽ phê duyệt việc sử dụng Pfizer cho trẻ nhỏ hơn vào mùa thu năm nay. Vào cuối tháng 3, Pfizer đã công bố kết quả sơ bộ từ một nghiên cứu vaccine trên 2.260 tình nguyện viên Hoa Kỳ từ 12 đến 15 tuổi, cho thấy không có trường hợp nào mắc COVID-19 ở thanh thiếu niên được tiêm chủng đầy đủ so với 18 trong số những người được tiêm giả dược. Hơn 131 triệu liều vaccine Pfizer đã được sử dụng tại Hoa Kỳ và nhu cầu về vaccine cho người lớn đã giảm xuống đáng kể trong những tuần gần đây. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã đặt hàng ít nhất 300 triệu liều Pfizer tính đến cuối tháng 7, đủ để phòng ngừa cho 150 triệu người. Theo hãng tin Reuters, công ty Moderna và Johnson & Johnson cũng đang thử nghiệm vaccine của họ cho lứa tuổi 12 đến 18. Dữ liệu thử nghiệm của Moderna dự kiến sẽ sớm được công bố.
Mỹ ban hành quy định giảm dần chất khí dùng trong tủ lạnh, chất làm lạnh. Trong quy định đầu tiên của chính quyền của ông Biden nhằm chống khí hậu biến đổi, cơ quan bảo vệ môi trường EAP đề nghị giảm sản xuất và sử dụng chất hydrofluorocarbons, một chất khí thải nhà kính rất mạnh thường được dùng trong tủ lạnh và máy điều hòa nhiệt độ. Quy định được đề nghị tiếp theo sau một đạo luật được Quốc hội thông qua vào tháng 12 năm ngoái cho phép giảm bớt chất hydrofluorocarbons trong vòng 15 năm. Quy định mới nhằm giảm mức sản xuất và mức sử dụng chất này trong 15 năm tới trong khuôn khổ chương trình giảm dần trên toàn cầu 85% việc sử dụng khí hydrofluorocarbon nhằm giảm thiểu các tác hại của biến đổi khí hậu. Khí này được xem là tác nhân chính làm trái đất ấm dần lên và đang được toàn thế giới nhắm vào. Tổng thống Joe Biden hứa tuân thủ thỏa thuận toàn cầu năm 2016 để giảm bớt chất này. Đức hủy lễ hội bia Oktoberfest năm thứ hai liên tiếp vì Covid. Các giới chức bang Bavaria ngày 3 tháng 5 hủy lễ hội Oktoberfest trong 2 năm liên tiếp do quan ngại về việc Covid-19 lây lan, nói rằng có quá nhiều nguy cơ nếu tổ chức lễ hội, vốn mang du khách trên toàn thế giới đến tham dự lễ hội trong đại dịch toàn cầu. Thống đốc bang Bavaria Markus Söder nói với một tâm trạng nặng trĩu, họ phải quyết định hủy bỏ lễ hội, khiến bang này nổi tiếng khắp thế giới, nhưng với con số lây nhiễm virus corona vẫn còn cao, và các bệnh viện Đức phải chật vật đối phó thì phải làm việc này. Oktoberfest được tổ chức trở lại và sẽ vĩ đại, ông hứa. Đức đang ở giữa lệnh phong tỏa vì virus corona, bao gồm lệnh cấm tụ tập đông đảo với tỷ lệ lây nhiễm là 146,9 ca lây nhiễm mới hàng tuần trên 100.000 cư dân. Bavaria dưới mức trung bình toàn quốc một ít với 145,4 trên 100.000 người lây nhiễm một tuần, theo như viện Robert Koch, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của Đức. Oktoberfest thường thu hút khoảng 6 triệu du khách trên toàn thế giới và dự trù diễn ra từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Việc phối hợp các lều khổng lồ đầy người với việc tiêu thụ một số lượng lớn rượu và khả năng các loại biến thể từ trong nước và nước ngoài đem vào khiến cho việc tiến hành lễ hội này là đặc biệt nguy hiểm, ông Söder nói. Khoảng 50 phòng uống bia và những cơ sở khác tại thành phố phía nam nước Đức tổ chức những bữa tiệc nhỏ theo những hướng dẫn chặt chẽ về virus corona. Thị trưởng Dieter Reiter nói hy vọng là sẽ có thể có được những vườn uống bia ngoài trời và những sân lộ thiên được mở theo một số hạn chế nào đó.
Hôm 3 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông đã hồi sinh kế hoạch tăng số người tị nạn trong năm nay lên 62.500 người sau khi xuất hiện làn sóng chỉ trích từ những người ủng hộ vì trước đó ông giới hạn số người tị nạn ở mức thấp nhất trong lịch sử, theo hãng tin Reuters. Tổng thống Biden thuộc đảng Dân Chủ chính thức đưa ra quyết định này chỉ 2 tuần sau khi chính quyền của ông tuyên bố sẽ giữ giới hạn ở mức 15.000 mà Tổng thống tiền nhiệm của đảng Cộng hòa Donald Trump đã đặt ra trước đó. Trong một tuyên bố, ông Biden cho biết hành động của ông nhằm xóa bỏ con số thấp lịch sử do chính quyền trước đó đặt ra là 15.000, cho rằng con số này chưa phản ánh các giá trị của nước Mỹ với tư cách là một quốc gia chào đón và giúp đỡ người tị nạn. Ông nói, điều quan trọng là phải thực hiện hành động này ngay hôm nay để xóa bỏ mọi nghi ngờ còn tồn tại trong tâm trí của những người tị nạn, những người đã phải chịu đựng rất nhiều và đang nóng lòng chờ đợi cuộc sống mới của họ bắt đầu. Sau khi nhậm chức vào tháng Giêng 2021, Tổng thống Biden cam kết sẽ đẩy mạnh chương trình tiếp nhận người tị nạn, nhưng sau đó đã khiến các đồng minh bất ngờ khi ông quyết định giữ giới hạn cũ vì lo ngại về các diễn biến bên ngoài chưa rõ ràng, trong bối cảnh số di dân vượt biên vào Hoa Kỳ từ biên giới Mexico tăng cao. Thêm một bản ghi nhớ do ông Biden ký, sẽ có 22.000 suất cho người tị nạn từ châu Phi, 6.000 suất từ Đông Á, 4.000 từ châu Âu và Trung Á, và 5.000 từ Nam Mỹ và vùng Caribe, và 13.000 từ Nam Á. Ông Biden cho biết ông không chắc chắn là Hoa Kỳ có thể đón nhận tất cả 62.500 người tị nạn trong năm tài chính hiện tại, kết thúc vào ngày 30 tháng 9, 2021, cũng như đạt được mục tiêu 125.000 người nhập cư vào năm tới.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Một nhóm du học sinh người Việt Nam ở Úc đã bị một trường trung học ở đây đình chỉ học sau khi họ có hành vi được coi là sỉ nhục lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, khiến cộng đồng người tị nạn ở nước này phẫn nộ trong những ngày qua. Những hình ảnh trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội từ hôm 30 tháng 4 cho thấy một nam học sinh giật một lá cờ vàng ba sọc đỏ treo trên đường phố rồi sau đó vò và vứt xuống đất trước khi dùng chân dẫm đạp lên lá cờ mà cộng đồng người Việt hải ngoại coi là hoàng kỳ. Vụ việc gây phẫn nộ và tức giận trong cộng đồng người Việt tị nạn ở Úc khi họ coi đây là một sự xúc phạm đối với lá cờ mà họ tôn vinh. Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do ở bang New South Wales Paul Huy Nguyễn cho VOA biết như vậy hôm mùng 4 tháng 5.
Những học sinh đó xé cái cờ và đã có những cái lời rất là thô tục và có những cái hành vi rất là côn đồ để mà nhục mạ và sỉ nhục cộng đồng cũng như là đạp lên lá cờ và đòi đốt lá cờ và có những cái hành vi mà chính quyền Úc cũng như là các cộng đồng người Việt chúng ta không thể chấp nhận được.
Ông Huy cho biết ngay sau khi biết về vụ việc này vào tối ngày 30 tháng 4, ông đã đại diện cho cộng đồng người Việt gửi thư đến trường trung học Marrickville thuộc New South Wales, yêu cầu hiệu trưởng của trường, nơi các học sinh người Việt này được xác định là đang theo học ở đó, để tiến hành điều tra và đưa ra các biện pháp kỷ luật. Trả lời yêu cầu bình luận của VOA qua email, một người phát ngôn của trường trung học Marrickville hôm mùng 4 tháng 5 nói rằng nhà trường đã biết về vụ việc xảy ra hôm 30 tháng 4 liên quan đến các học sinh quốc tế này của trường. Những quan điểm thể hiện trong video này không đại diện cho quan điểm của trường trung học Marrickville, người phát ngôn nói và cho biết vụ việc xảy ra bên ngoài khuôn viên của trường. Theo người phát ngôn, cảnh sát đã được thông báo về vụ việc và tất cả các học sinh liên quan đã bị đình chỉ học như một phần của quy trình kỷ luật nghiêm ngặt. Theo ông Huy, trường học khẳng định hành động của nhóm học sinh đã đi ngược lại tinh thần hòa hợp và đoàn kết văn hóa của trường, nên đã đưa vụ việc qua cơ quan cảnh sát New South Wales để điều tra và truy tố hình sự. Trong video mà các học sinh này tự quay rồi đưa lên mạng, nam học sinh trong khi thực hiện hành động dẫm đạp lên lá cờ vàng, nói rằng mình đại diện cho hơn 90 triệu người dân ở Việt Nam. Tuy nhiên, một người dân đang sống ở Hà Nội, blogger Nguyễn Lân Thắng lại cho rằng hành động này sẽ gây thêm chia rẽ giữa người Việt trong nước và người Việt hải ngoại, làm cản trở tiến trình hòa giải dân tộc. Trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân hôm 3 tháng 5, ông Thắng, người thường viết về các vấn đề xã hội và dân chủ, kêu gọi Thủ tướng Phạm Minh Chính xem xét trường hợp thanh niên du học ở Úc vừa gây bão mạng trong cộng đồng kiều bào ở xa Tổ quốc, và cho rằng chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể khiến bao nhiêu công lao tuyên truyền, vận động bao nhiêu cố gắng của các cơ quan ngoại giao, cơ quan thương mại, cũng như các cơ quan hữu trách khác đổ sông đổ bể trong việc kêu gọi sự đóng góp của kiều bào Việt Nam ở xa Tổ quốc. Lãnh đạo Việt Nam từng nhiều lần gọi kiều bào Việt Nam ở hải ngoại là khúc ruột ngàn dặm và người Việt sinh sống ở nước ngoài hàng năm gửi về Việt Nam lượng kiều hối lên đến nhiều tỷ đô la. Ông Huy cho biết đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt ở Úc phải đối mặt với một hành vi gây phẫn nộ và tức giận như vậy cho không chỉ người Việt tị nạn ở Úc mà cả ở Mỹ, Canada và châu Âu.
Chúng tôi muốn có một cái sự kết quả mà rất là thỏa đáng để cho nó không có những cái sự việc này xảy ra lần thứ hai. Cái điều mà đồng hương mong muốn là phải trục xuất những sinh viên này ra khỏi nước Úc.
Ít ngày sau khi Brazil ra quyết định không chấp nhận vaccine ngừa COVID-19 của Nga mang tên Sputnik V, hai chuyên gia ngành y, một ở Việt Nam và một ở Mỹ, nói với VOA rằng Việt Nam cần thận trọng với loại vaccine này. Như tin đã đưa, giới quản lý y tế của Brazil ra thông báo vào tối 26 tháng 4 rằng họ rút lại giấy phép cấp cho vaccine ngừa virus corona của Nga, một động thái có thể gây ảnh hưởng đến việc sử dụng vaccine này ở các nơi khác trên thế giới. Brazil chỉ ra một vấn đề quan trọng là nguy cơ hai adenovirus hay virus vector dùng để làm vaccine có thể tự sản sinh bên trong người được tiêm vaccine, một điều mà nhà quản lý y tế Brazil xem là lỗi nghiêm trọng. Phía Nga bác bỏ những lời chỉ trích đó. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ thuộc Viện Nghiên cứu Ung thư City of Hope ở bang California, Mỹ, phân tích với VOA về mối nguy hiểm tiềm tàng khi vaccine chứa adenovirus tự sinh sản.
Khi mà con virus này nó tự sinh sản được thì nó có thể gây bệnh. Đối với những người khỏe mạnh bình thường đó thì nó có thể nó gây nên những cái bệnh cảm cúm bình thường thôi. Thì có thể người đó sẽ dễ dàng qua. Nhưng mà đối với những cái người mà có hệ miễn dịch yếu rồi đó thì con virus đó nó có thể nó sẽ gây nên cái bệnh nghiêm trọng hơn. Cái kháng nguyên mang trong cái vaccine đó để cho cơ thể mình học tập hình dung cái con virus corona nó như thế nào thì cái quá trình học tập của hệ miễn dịch của mình nó đã gây nên những cái phản ứng miễn dịch trong cơ thể của mình cũng gây khá mệt mỏi rồi. Thì con adenovirus này đối với người yếu đó, thì nó có thể nguy hiểm hơn.
Cách đây hơn một tháng, hôm 23 tháng 3, Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt khẩn cấp vaccine Sputnik V sau khoảng một tuần xem xét để phục vụ nhu cầu cấp bách phòng chống COVID-19 ở Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ đưa ra lời khuyên.
Theo những thông tin hiện nay đó thì mình nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam nên cẩn trọng hơn trong cái việc sử dụng vaccine Sputnik V nếu mà thật sự phải sử dụng, tại vì dịch bùng phát quá nhiều ở khắp nơi hoặc là không có vaccine nào để thay thế thì cái việc sử dụng đó nên rất là cân nhắc khi mà sử dụng trên những cái người có hệ miễn dịch yếu.
VOA cố gắng liên lạc với ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế để tìm hiểu xem Việt Nam sẽ có động thái gì sau khi Brazil rút lại giấy phép đối với Sputnik V nhưng không nhận được hồi đáp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương ở Hà Nội cho VOA biết rằng Sputnik V chưa có vai trò gì ở Việt Nam vì chưa có liều nào được nhập về Việt Nam để sử dụng. Ông nói thêm. Nhận định về sự suy xét và hành động có thể có từ phía cơ quan quản lý Việt Nam sau khi Brazil không còn chấp thuận sử dụng Sputnik V của Nga, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung nói. Trước khi Việt Nam phê duyệt Sputnik V hôm 16 tháng 3, Moscow đã tặng Hà Nội 1.000 liều vaccine này. Bộ Y tế Việt Nam khi đó cho hay là thời gian tới việc điều phối lô vaccine này sẽ do chính phủ quyết định, có thể điều tiết về Bộ Y tế hoặc các đơn vị khác. Nhưng kể từ đó đến nay, không có thông tin trên báo chí trong nước là Sputnik V đã được tiêm chưa hoặc được tiêm cho những ai.
Một ngày trước khi diễn ra phiên tòa xét xử nhà vận động dân chủ Cấn Thị Thêu và con trai, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch hôm 4 tháng 5 kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với họ. Bà Thêu, nhà hoạt động vì quyền đất đai, cùng con trai út của bà Trịnh Bá Tư sẽ bị đưa ra xét xử tại một phiên tòa vào ngày 5 tháng 5 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Bà Thêu và hai con trai còn gồm có Trịnh Bá Phương bị Công an tỉnh Hòa Bình và Công an Hà Nội bắt giữ trong các vụ bắt giữ riêng biệt vào ngày 25 tháng 6 năm ngoái. Trước khi bị bắt, ba mẹ con bà có vai trò quan trọng trong việc tiếp sức cho tiếng nói của cộng đồng người dân xã Đồng Tâm, nơi vụ đột kích của công an xảy ra hồi tháng 1 năm ngoái khiến cho thủ lĩnh của làng ông Lê Đình Kình bị sát hại và ba công an thiệt mạng. Bà Thêu và các con trai bà là đồng tác giả của báo cáo Đồng Tâm, một tài liệu được coi là làm rõ về vụ xung đột đất đai đầy bạo lực theo Human Rights Watch. Cấn Thị Thêu và gia đình bà là những người bảo vệ nhân quyền trực ngôn ở Việt Nam. Ông John Sifton, giám đốc vận động châu Á của Human Rights Watch, nói trong thông báo đưa ra hôm 4 tháng 5. Theo ông Sifton, chính quyền Việt Nam cần lắng nghe người dân như những người trong gia đình can đảm này thay vì tống giam họ. Theo kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an được Tuổi Trẻ trích dẫn hồi tháng 6 năm ngoái cho biết, bà Thêu cùng hai con trai và một nhà hoạt động khác của làng Dương Nội, Nguyễn Thị Tâm, cũng bị bắt giam ngày 25 tháng 6, được xác định là có hoạt động soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Human Rights Watch, trong 9 tháng kể từ ngày bị bắt, chính quyền cản trở không cho luật sư gặp bà Thêu và ông Tư. Tổ chức có trụ sở ở New York cho rằng đây là một sự vi phạm tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Hiện vẫn chưa có lịch xét xử ông Phương và bà Tâm. Và theo Human Rights Watch, người con trai cả của bà Thêu vẫn tiếp tục bị giam giữ mà không được gặp luật sư hay người nhà. Bà Thêu, 59 tuổi, cùng chồng ông Trịnh Bá Khiêm và hai người con trai đã tham gia một số cuộc biểu tình và vận động cho nhân quyền, quyền lợi đất đai, bảo vệ môi trường cùng nhiều vấn đề khác trong hơn một thập kỷ qua. Bà từng hai lần bị kết án nhiều tháng tù sau khi tham gia các vụ biểu tình phản đối chính quyền trưng thu đất đai của người dân. Hai con trai bà sau đó cũng trở thành các nhà hoạt động về quyền đất đai và vận động cho dân chủ. Ngay cả khi phải đối diện với đàn áp và bạo hành, bà Cấn Thị Thêu cùng gia đình đã thể hiện lòng can đảm lớn lao, quyết tâm vận động cho nhân quyền, trong khi chính quyền Việt Nam lại không đủ can đảm, thậm chí chỉ để lắng nghe tiếng nói khiếu nại của người dân, ông Sifton nói. Ông còn kêu gọi rằng các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế của Việt Nam cần lên tiếng ủng hộ những người bất đồng chính kiến can đảm này và lên án hồ sơ nhân quyền tồi tệ đàn áp người dân của Việt Nam. Trong vài năm gần đây, Việt Nam bắt giữ hàng trăm nhà bất đồng chính kiến và hiện có 137 tù nhân chính trị đang thụ án hình sự vì hoạt động nhân quyền hay phê phán chính quyền theo số liệu của Human Rights Watch. Trong 4 tháng đầu năm nay, nhà cầm quyền Việt Nam bắt thêm 10 nhà bất đồng chính kiến, trong đó có nhà vận động nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh. Trong cùng khoảng thời gian này, các tòa án ở Việt Nam đã kết án thêm ít nhất 12 nhà hoạt động và bất đồng chính kiến với các mức án từ 2 đến 15 năm tù.
Để chuẩn bị cho năm học mới, các nhà xuất bản đã thực hiện thủ tục kê khai giá sách giáo khoa đối với bộ sách vừa được phê duyệt sắp đưa vào giảng dạy. Giá sách giáo khoa bộ mới có giá cao hơn bộ sách hiện hành, bà Nguyễn Thị Ninh Hòa, cựu giáo viên trường Sương Nguyệt Anh, ý kiến.
Sự mà giáo dục là một cái sự đặt nền móng, nền tảng cho con em của chúng ta, nó có một cái kiến thức nền. Một cái kiến thức nền để nó có thể là đi lên từng nấc thang của những cái lớp học từ lớp 1 cho đến lớp 12 và bước vào đại học và khi ra trường để mà đi làm. Do vậy, chúng ta phải hết sức cân nhắc khi mà chúng ta thay đổi cái cơ cấu, cái giáo dục bằng những cái cuốn sách giáo khoa.
Việc gần đây bắt đầu thay đổi bộ sách giáo khoa trong giảng dạy mang đến nhiều tốn kém. Phụ huynh Trần Văn Tư chia sẻ.
Cái thời tôi là phải làm cái học là giáo khoa đó là học từ lớn là đến cho đến người em thứ ba thứ tư là vẫn còn học được. Đó là đỡ về vấn đề kinh tế cho gia đình lắm chứ.
Kinh tế gia đình như lời ông Tư là đã khó khăn suốt từ khi dịch Covid-19 bùng phát cộng đồng ở Việt Nam, rồi kéo dai dẳng cho đến tận hôm nay. Việc thay đổi sách giáo khoa với giá cả bộ sách mới có tăng hơn so bộ cũ. Theo ông Tư, dù là tăng chỉ chút đỉnh thì vẫn là khó.
Dù nó mỗi lần nó nhỏ nhỏ vậy nhưng mà nó cũng đối với gia đình khó khăn nó là cũng là hơi mệt chứ đâu phải là chuyện đường đơn giản đâu. Đi cha mẹ nhiều khi cũng không ăn việc làm khó khăn.
Với góc nhìn là một người từng làm công việc giảng dạy, bà Ninh Hòa cho rằng nền tảng giáo dục quan trọng hơn.
Tôi nguyên là một cô giáo, tôi rất mong mỏi và thiết tha một sự đổi thay trong ngành giáo dục về cái cơ cấu giảng dạy theo sách nào để làm nền tảng. Tôi dùng từ nền tảng cho các em.
Theo bà Ninh Hòa, trong bối cảnh nền kinh tế chung khá kiệt quệ vì dịch Covid, thì việc lựa chọn sách giáo khoa cho yêu cầu cải cách như hiện tại đang tạo thêm gánh nặng tài chính trong việc phụ huynh phải mua các bộ sách mới để con em mình học tập.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Tổng thống Biden chủ trì hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ Kim Cương. Tại hội nghị thượng đỉnh đa phương trực tuyến đầu tiên, Tổng thống Joe Biden đã tiếp đón các nhà lãnh đạo của Australia, Ấn Độ và Nhật Bản. Các quốc gia cùng với Hoa Kỳ tạo thành nhóm ngoại giao không chính thức, được gọi là Bộ Tứ Kim Cương. Được thành lập vào năm 2007, Bộ Tứ Kim Cương đã tăng thêm sức mạnh trong những năm gần đây khi đối mặt với những thách thức ngày càng tăng. Trong số đó có thái độ hung hăng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tại hội nghị ngày 12 tháng 3, Tổng thống Biden cho biết tất cả các nhà lãnh đạo của Bộ Tứ Kim Cương thống nhất với nhau trong mối quan tâm về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông cam kết làm việc với các đối tác trong nhóm và tất cả các đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực để mang lại ổn định và đưa ra các giải pháp thiết thực nhắm đến các mục tiêu cụ thể. Chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh bao gồm COVID-19 và cách ứng phó, khí hậu thay đổi, công nghệ mới và một số vấn đề khác. Sau cuộc họp, bốn nhà lãnh đạo, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Thủ tướng Australia Scott Morrison cùng Tổng thống Biden ra một tuyên bố đăng trên tờ Washington Post. Bốn nhà lãnh đạo cho biết họ đang nỗ lực để đảm bảo rằng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở và năng động, được quản lý bởi luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nền tảng như tự do hàng hải và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, và tất cả các quốc gia đều có thể đưa ra lựa chọn chính trị của riêng mình, không bị ép buộc. Họ đồng ý hợp tác và giải quyết những thách thức do công nghệ mới đặt ra và hợp tác dựa trên các quy chuẩn và tiêu chuẩn chi phối những đổi mới trong tương lai. Thừa nhận vấn đề biến đổi khí hậu mang tính cấp thiết toàn cầu, các nhà lãnh đạo hứa sẽ hợp sức với nhau để củng cố thỏa thuận Paris và tăng cường các hành động về khí hậu ở tất cả các quốc gia. Bốn nhà lãnh đạo cũng bày tỏ quyết tâm chấm dứt đại dịch COVID và tuyên bố họ sẽ kết hợp các thành tựu khoa học, tài chính, năng lực sản xuất và lịch sử lâu dài của quan hệ đối tác y tế toàn cầu để tăng cường cung cấp vaccine, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức đa phương, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới và cơ chế COVAX Facility. Ghi nhận những khó khăn mà thế giới phải đương đầu trong những tháng qua, các nhà lãnh đạo Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ gọi mối quan hệ đối tác của họ là tia hy vọng thắp sáng con đường phía trước. Nền tảng dân chủ và cam kết gắn bó đã gắn kết chúng tôi với nhau. Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể bảo vệ an toàn và mang lại thịnh vượng cho người dân của nước mình bằng cách cùng nhau đương đầu với các cuộc khủng hoảng toàn cầu, với quyết tâm đạt đến mục tiêu.